Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Đêm Radio quay trở lại với các bạn một chủ đề hoàn toàn dành cho các bạn trẻ ở lứa tuổi từ 22 đến dưới 30. Mình nghĩ là các bạn trẻ bởi vì thực ra thì mình cũng đã qua lứa tuổi này rồi. Nói vui vậy thôi. Nhưng câu chuyện của ngày hôm nay Đêm Radio cũng nói về cái sự băn khoăn, cái lựa chọn của cái độ tuổi trong cái độ tuổi này. Mà vì mình nó đi qua cái quãng thời gian này nên là mình cũng rất nhiều cảm xúc với cái lứa tuổi gọi là trước 30 đi, thì nó có như rất nhiều cái điều để chia sẻ, nhất là những cái lựa chọn về công việc, về cuộc sống. Ngày hôm nay thì mình sẽ nói một chủ đề nó đơn giản nhất, đấy là cái lựa chọn về giữa việc là các bạn tự đứng ra để làm chủ hay là các bạn đi làm thuê, hoặc là tức là mình đi làm cái công việc đơn thuần. Thực ra cái chủ đề này thì nó có rất nhiều cái cuộc tranh luận từ trước đến nay ở trên các cái trang mạng, rồi các cái mạng xã hội mình thấy là cũng khá là nhiều. Bản thân thì với cá nhân mình thì khi đi qua cái lứa tuổi trước 30 ấy, thì mình cũng có khá nhiều những cái thay đổi trong cái suy nghĩ và thay đổi trong cái cách lựa chọn cái công việc của mình. Nhưng mà ở đây thì hôm nay mình nói lại bởi vì nó cũng vô tình nó gợi cho mình một câu chuyện thôi, là mình rất hay đi qua cái cung đường Hồ Tây, ven Hồ Tây đó, thì bởi vì là mình nhà cũng gần đó và mình cũng hay đi, thì mình cũng nhìn thấy rằng có rất nhiều cái quán cà phê mới mở này, rất nhiều mô hình cà phê mới, và hầu hết là các cái bạn trẻ, những cái người chủ những quán cà phê đó hầu hết là những bạn rất là trẻ. Mình có thói quen là đi qua một cái quán xinh xinh ở đó thì mình sẽ để ý có những quán mà mấy tháng trước thì đang ở một cái mô hình khác, thì sau một vài tháng thì thấy cái quán đó dừng hoạt động mà chuyển sang một cái mô hình khác, có thể là chủ mới thuê. Thì mình điểm qua thì có lẽ là trong một năm trên cung đường ở Hồ Tây thôi là một ví dụ điển hình thôi của việc là có rất nhiều quán cà phê mới ra đời, rất nhiều mô hình cà phê mới ra đời, và nó vô hình chung nó như một cái câu chuyện là mình bật lên một cái suy nghĩ rằng là không hiểu vì sao mà tất nhiên đến cả mình cũng vậy thôi. Ở lứa tuổi trước 30 thì mình lúc nào mình cũng nghĩ rằng là nếu bây giờ mình có tiền, nếu mình không muốn đi làm thì mình sẽ mở một quán cà phê. Tức là cái thứ đầu tiên mà mình nghĩ đến chắc là cũng giống các bạn thôi, là hay là bây giờ mình chán đi làm thì mình sẽ mở cái gì đấy xinh xinh, mình bán hàng và mọi người sẽ chọn là quán cà phê. Thực ra thì nói cái câu chuyện này nó cũng là một cái, nó chưa hẳn là một câu chuyện là lựa chọn, nhưng mà nó giống như là một cái thứ mà tranh luận á, và mình cũng lấy làm thắc mắc là vì sao mà đến bản thân mình thôi, ngày xưa mình cũng lựa chọn là mình mở quán cà phê. Cách đây khoảng gần 20 năm thì khi mà mình cũng mới ra trường ấy, thì một thời gian dài mình chưa có một cái công việc gì cụ thể. Lúc đó thì nó đang ở một cái ngưỡng nó rất là khó chịu, tức là tầm 20, 21, 22 gì đó, mình chưa thể đi xin việc làm. Lúc đó thì còn đang học dở dang, nhưng mà thời gian học thì nó quá ít và mình có quá nhiều thời gian chơi nhiều rồi mình cũng chán, thế là mình cũng nghĩ đến câu chuyện là hay là bây giờ mình mở quán cà phê để gọi là kinh doanh tạm. Thế cái suy nghĩ nó được bật đến, lúc đó thì mình cũng có một cái mở ra một quán cà phê thật. Cái hồi đó thì cái quán mở việc mở quán cà phê thì nó không quá khó. Ngày xưa thì nó không có những cái mô hình cà phê theo chuỗi hoặc là những cái thiết kế hiện đại như bây giờ. Hầu hết là những quán cà phê nó rất đơn giản thôi các bạn ạ. Nó chỉ là bạn chỉ cần làm một cái biển và bạn đề chữ là cà phê và nghĩ một cái tên gì đấy nó thật là lãng mạn hoặc là ấn tượng thôi thì đã là gọi là nổi bật lắm rồi. Ngày xưa nó chỉ loanh quanh những quán cà phê xưa, cà phê Hà Nội, rồi cà phê, nói chung là những cái quán cà phê nó không có quá nhiều đặc trưng. Và cà phê ngày xưa thì đơn thuần nó cũng chỉ là những cái thứ bàn ghế đơn giản thôi để các bạn có thể ngồi được trong một không gian. Chưa gọi thời đó thì mình nhớ là cái mô hình cà phê gọi là rộ nhất chính là cà phê Trung Nguyên. Nó ra đời và nó có thay đổi một chút về cái bộ mặt của nhà cà phê. Còn hầu hết thì cái thời đó thì quán cà phê nó na ná giống nhau, trừ những quán cà phê gọi là sang chảnh một tí thì nó là những quán cà phê của những cái bác rất là giàu có, rồi quán rộng, rồi có nhiều cây cối, nhiều cảnh quan các thứ, nhưng mà đại loại nếu mà như bây giờ các bạn nhìn thấy thì nó cũng sẽ là cũng rất là cũ rồi, nó không có gì đặc biệt. So với mô hình bây giờ cà phê mình đi ra ngoài đường, các bạn thấy là nó có quá nhiều mô hình đi. Từ những quán cà phê, nó thứ nhất là nó phải ưu tiên về cái trông nó phải là gọi là thật là chill, thật là độc đáo, đặc biệt thiết kế bàn ghế chỗ ngồi rồi cảnh quan. Có những quán thì nó thiên về xu hướng gọi là màu sắc này, hay là có những quán thiên về cái sự gọi là relax, gọi là fresh. Nói chung là bây giờ mình thấy là các bạn trẻ hoặc là các quán cà phê nó đang có những cái xu hướng dần dần là những quán cà phê trông nó sạch sẽ, nó gọn gàng và nó thoáng. Nó không như những cái phong cách quán cà phê ngày xưa, nó phải hơi gọi là bụi bặm một tí, rồi là nó trông nó gọi là hoặc là quá là bình thường và đơn giản. Thì ngày xưa mình thuê một quán cà phê một cái địa điểm nó cũng gần một khu những cái trường trung cấp trường đại học, trường cao đẳng. Mình nghĩ rằng là cái lượng học sinh sinh viên nó sẽ đến cà phê nhiều, nhưng thực chất là đấy là một cái phán đoán sai đầu tiên từ cái thời đó lúc mà mình lựa chọn. Và quả nhiên là khi mở quán cà phê như vậy thì cái lượng khách ban đầu thì có, nhưng dần dần rồi nó không được thường xuyên. Mà nhất là thời đó thì cũng chẳng có cái gọi là phương tiện marketing như bây giờ là có Facebook rồi có những cái kênh nền tảng này, quảng cáo. Nói thật là ngày đó thì cà phê nó chỉ là mang tính hiện diện thôi, và cố gắng chọn là ngoài trục đường chính rồi cùng lắm là gọi là giải tờ rơi hoặc là phát đồ giới thiệu tại cổng trường, cổng cơ quan thôi, để người ta biết là mình có quán cà phê đấy. Nói chung là không có quá nhiều cái lựa chọn về mặt gọi là PR quảng cáo như bây giờ. Cái câu chuyện là cái quán cà phê mình tồn tại được cũng đâu đó khoảng 6-7 tháng, và mình lại chọn đúng thời điểm là gần là mùa hè. Mình nghĩ rằng là lúc đó thì sẽ thu được rất là nhiều khách uống tận đồ giải khát ấy, biết pha chế một chút, nào là nước cam rồi sinh tố, trà, đặc biệt là mình ngày xưa mình học cái món trà trà đi mát, có thêm chanh rồi là dùng đá xay để tạo ra một gốc đi mát trông khá là đẹp mắt và lại uống thì rất là mát. Thế nhưng mà thực quả mà nói thì cái vị trí của mình mở quán cà phê thời điểm đó thì nó không phải là ở trung tâm, nó ở một cái gọi là vùng ven thôi, vì giá thuê rất là rẻ. Mình nhớ đâu đó hồi đấy mình thuê đâu có 3-4 triệu một tháng, tức là cũng nhiều lắm rồi. Số vốn mình bỏ ra để mở quán cà phê đấy đâu đấy cả mua bàn mua ghế rồi mua dụng cụ rồi cả tiền thuê nhà đâu đấy chỉ có khoảng 20 triệu thôi. Nhưng mà mình nghĩ là cái thời đấy 20 triệu thì nếu mà so với bây giờ thì chắc là cũng phải ngót nghét đâu đấy nó rơi vào khoảng tầm 100 triệu, tức là gấp 5 lần so với thời đó với bây giờ, nó phải tương đương 100 triệu, bởi vì mọi thứ nó đắt đỏ lên. Đồ đạc thì vẫn thế, nhưng mà bây giờ chi phí mua đồ nó đắt đỏ lên. Và cái việc mà cái quán cà phê sau đó thì nó không cho mình ra lợi nhuận cuối cùng là mình phải đóng cửa quán ấy, thì nó cũng có nhiều lý do. Nhưng mà nói về gọi là lý do tuổi trẻ không có kinh nghiệm thì cũng đúng, nhưng mà rồi sau này rồi mình nghĩ lại thì thực ra là không phải là mình không tồn tại được. Vấn đề là thứ nhất là mình không chuyên tâm, thứ hai là mình kinh nghiệm là một chuyện, nhưng mà thứ nữa là mình cái địa điểm mình chọn sai, cái cách thức mình tiếp cận vấn đề của cái mở một cái quán cà phê nó chưa đúng, chứ không phải là mình không biết làm cái việc đó. Và cộng với cái việc mình chơi bời nhá, gọi là thay vì gọi là mở một cái quán cà phê để mà kinh doanh ra tiền thì mình lại nghĩ đến câu chuyện là cái chỗ tụ tập bạn bè rồi là giải trí, nói chung là chơi các thứ lung tung rồi cũng đến ngày gọi là đóng cửa. Tức là cái tuổi trẻ của mình nó là như vậy. Thế nhưng mà bây giờ nhìn vào các bạn, một cái mô hình kinh doanh của các bạn bây giờ trong khoảng là 5-7 năm trở lại đây, thì mình nhìn thấy rằng là cũng có nhiều cái mô hình cà phê có thành công. Mình không bàn đến những cái mô hình quán cà phê theo chuỗi, bởi vì cũng phải chia sẻ thẳng với các bạn là nếu như các bạn hiện nay các bạn ra những cái thành phố, đến những cái thành phố trung tâm lớn ấy, những cái quán cà phê mà gọi là tại những vị trí đẹp, đắc địa, đông luôn luôn đông khách, các bạn sẽ luôn thắc mắc tại sao họ mở quán cà phê đông khách thế, họ đồ uống họ có gì đâu, hay là trông cũng bình thường thôi mà tại sao họ đông khách. Thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn đấy là cái góc nhìn của những người bình thường. Còn nếu mà những người trong nghề thì chúng ta phải biết là đó là những cái quán cà phê được đầu tư rất là bài bản. Từ thứ nhất là họ có nghiên cứu về thị trường, họ nghiên cứu về cái khu vực để mở một cái quán cà phê, làm sao ở những cái khu vực mà nó đủ cái sức hút, thứ nhất là cái lưu lượng qua lại để thu hút được cái lượng khách đến với quán, thứ hai nữa là họ nghiên cứu về cái hành vi tiêu dùng của khách hàng, muốn uống như thế nào, muốn ngồi trong không gian ra sao, đặc tính của những người khách đến như thế nào, cộng với cái việc là họ áp dụng những cái cách dùng đồ uống, dùng gọi là tiếp thị để mà thu được lượng khách lớn, thì những cái quán cà phê như vậy thì trông thì các bạn chỉ thấy đông thôi, nhưng mà cái chi phí họ bỏ ra là tương đối lớn, bởi vì thuê được một cái vị trí để đạt được cái tiêu chí rằng là như mình vừa nói ở trên ấy, thì rõ ràng là cái chi phí thuê mặt bằng khá là lớn, chưa kể là cái chi phí họ phải sang sửa, thay đổi rồi thiết kế rồi thi công một cái quán cà phê, bàn ghế rồi đồ dùng trong một quán như vậy thì nó không hề ít tiền, phải nói thật là như vậy. Mặc dù các bạn có thể so sánh rằng là trông không gì khác so với quán cà phê các bạn tự mở, nhưng mà chắc là nó sẽ khác rất nhiều. Thứ hai là họ áp dụng những quy trình và công thức để đưa ra những cái đồ ăn, đồ uống, những cái thức uống nó phù hợp, thì đương nhiên là họ đã chuẩn chỉnh từ câu chuyện là nguồn nguyên liệu này, công thức pha chế này, thì đương nhiên là những cái việc đó họ kiểm soát được. Và trong kinh doanh về nhà hàng nói chung và cà phê nói riêng, đồ uống nói riêng ấy, thì nó luôn đặt tiêu chí lên câu chuyện là về công thức, về tỷ lệ và kiểm soát được cái nguyên liệu. Bởi vì nếu các bạn không kiểm soát nguyên liệu thì chắc chắn là các bạn sẽ được mà hao hụt nguyên liệu. Trông thì có vẻ rất đơn giản nhưng nó sẽ thâm hụt vào cái chính là cái phần lợi nhuận của các bạn. Rồi mình sẽ không nói nhiều về những vấn đề về chuyên môn. Tuy nhiên thì đấy là những quán cà phê lớn thì các bạn sẽ luôn nhìn thấy họ rằng là một cái trạng thái rằng họ sẽ luôn đông khách. Không phải là bởi vì họ lớn thì họ đông khách, mà họ thực sự họ đã nghiên cứu rồi, họ đã tìm hiểu, họ bỏ rất nhiều chi phí để làm được việc đó, và họ tạo ra chuỗi cà phê và nó thành công. Tất nhiên là cũng có chuỗi thì nó không hẳn thành công, ví dụ như có những chuỗi cà phê lâu rồi các bạn sẽ thấy rằng nó cũng sẽ dần dần nó sẽ gọi là có điểm thì đông khách, có điểm thì không đông khách. Thì cái này nó lại còn phụ thuộc khá nhiều vào câu chuyện là về yếu tố về gọi là con người nhé. Mở quán cà phê ra các bạn thấy rằng cái sau khi về mọi thứ, địa điểm, đồ uống ngon rồi là mặt bằng các thứ rồi và rất ok rồi, thì cái câu chuyện tiếp theo câu chuyện con người, tức là câu chuyện về nhân viên, nhân sự. Các bạn trông vậy thôi nhưng mà nhân sự nó là câu chuyện rất là đau đầu đối với bất cứ một nhà hàng nào, cho dù là nhà hàng nhỏ hay nhà hàng lớn. Càng những cái nhà hàng họ đầu tư nhiều thì họ lại phải càng phải nghiêm túc trong câu chuyện về nhân sự, bởi vì nhân sự chính là cái yếu tố cuối cùng để câu chuyện là giữ được khách, thu được khách và mang lại cái nguồn khách lâu dài và trung thành. Nói không xa đâu, trong một cái dãy phố nhà mình thôi có 3-4 quán cà phê thì mình luôn sẽ chọn một quán cà phê mặc dù họ ra sau, nhưng mà các bạn nhân viên lại rất là đáng yêu. Và có những cái cậu nhân viên gọi là ca trưởng ấy, cậu luôn luôn là nhớ mình khi đến thì mình sẽ uống gì. Mặc dù đương nhiên là mình đi vào quán cà phê thì mình chỉ gọi một thứ cà phê, trong khi mình là người nghiện cà phê mình chỉ gọi một cà phê, còn cốc cà phê nâu đá, cái sữa đá đó. Thế thì nhưng mà mình không cần phải gọi là hỏi nhiều, khi mình nhìn thấy mình thì các bạn nhân viên đây sẽ, hoặc là sau dần dần các bạn nhân viên khác sẽ nhớ ra anh khách này anh sẽ uống một cốc cà phê nâu đá, và các bạn sẽ chào anh nâu đá anh nhỉ. Thì tất cả những hành động đấy nó giúp cho mình rằng đây là một quán quen, mình có thể yên tâm. Ngoài cái việc cái chất lượng đồ uống tạm ổn ra thì cái thái độ của các bạn nhân viên rất là ngoan, và nó làm cho mình cảm thấy thoải mái khi mình chọn cái quán để mình ngồi, mình giải lao hoặc là mình làm việc. Đấy là những cái thứ mà chúng ta đang nhìn thấy. Thế thì quay trở lại câu chuyện là những cái bạn trẻ hiện nay mở quán cà phê, mình quan sát là có những quán cà phê các bạn mở ra rất là nó rất là đáng yêu, cũng mới mẻ. Có những bạn là mình có một quán cà phê màu tím ngắt này, tím gọi là tím rất là thu hút, trông nó một cái style rất là đẹp. Thế thì bản chất là nhìn cái quán thì cũng rất là muốn vào, thì có thể là mình thấy rất nhiều bạn trẻ ngồi, nhưng mà cũng là cái quán đó chỉ sau một thời gian, và giữa những cái ngày hè rất là nóng như mấy hôm tháng 6 và tháng 7 vừa rồi, thì khi mình đi qua thì quán gần như là rất là vắng. Cái cảm giác nó ngột ngạt, nó nóng, nó làm cho mình đoán thế thôi, chứ chưa biết được rằng là có thể là buổi tối thì nó sẽ mát hơn, còn ban ngày trời nắng thì người ta sẽ không không đến quán cà phê nhiều. Nhưng mình hy vọng quán đó sẽ tồn tại thêm được nhiều tháng nữa, vì mấy ngày gần đây mình đi qua thì nó vẫn ở trong tình trạng rất là vắng. Thế thì nó lại là cái thứ rằng là mình cũng nhìn thấy cái nhóm quản lý các bạn rất là trẻ. Nhưng một số quán cà phê mình đến ở trên đường Hồ Tây thì cũng quán đẹp lắm, các bạn làm phong cách rất là đáng yêu, một cái ngôi nhà cổ xinh xinh, các bạn làm được những cái góc ngồi rất là thú vị, rất là dễ chịu. Nhưng mà thực quả là đồ uống của các bạn khá là cao so với bàn chung. Ví dụ như là một cái cốc nước trà gì đó thì nó rơi đâu ở đấy khoảng 70-80 ngàn một cốc. Thì có thể là vì cái chi phí mặt bằng nó cao, hoặc là rất nhiều thứ nữa cộng lại, các bạn đặt ra một cái mức tiêu chuẩn, hoặc là cái đồ uống của bạn có gì đồ gì đặc biệt. Tuy nhiên rằng là so với mặt bằng chung ở trên thị trường, những cái đồ uống tương tự như vậy ở những cái quán cũng tương tự như vậy thì nó đang rẻ hơn khoảng 20-25%. Thì cái việc quán của bạn đó có một mức giá khá cao thì mình thấy rằng là sau một thời gian vẫn lại đi qua quán đấy, tức là mình vào đấy quán đấy một lần, chỉ sau những lần quay lại đi qua thì mình thấy rằng quán đấy nó đang vắng khách dần, trong khi quán cà phê ngay bên cạnh nó phong cách nó hơi khác đi một tí thì vẫn luôn đông. Thế thì khi mình vào cái quán bên cạnh để mình dùng thử ấy, thì thấy rằng là đồ uống thì cũng không quá tệ. Và tuy nhiên thì cái giá thì nó cũng rất là dễ chịu. Ví dụ một cái cốc nước gần giống với cốc nước hôm trước mình gọi ở cái quán bên cạnh đó, cái quán mà mình đang nói đó, thì nó chỉ có 55k thôi, tức là nó rẻ hơn đến 25.000. Thì tự nhiên thì cái cảm giác đấy thì thấy rằng là cũng là một cái góc cà phê ở một cái cung đường như vậy thôi, và uống một cốc nước thì hai cái phong cách nó na ná nhau, nó chỉ có cái một bên là trẻ trung hơn, một bên thì nó lãng mạn hơn thôi. Nhưng mà thấy rằng đồ uống thì nó rẻ hơn thì mình có thể quay trở lại quán bán rẻ hơn, chứ không có nghĩa là mình chê cái quán đẹp và giá đắt. Và đúng là một thời gian sau đấy thì khi mình đi qua lại cái cung đường đó thì thấy rằng cái quán cà phê đấy đã đóng cửa và đang sửa sang cho một cái, chắc là một chủ mới. Quán đó được tồn tại đâu đấy được khoảng, mình nghĩ là nó cũng khoảng gần 1 năm. Thì quay trở lại câu chuyện về như mình có nói là giữa cái nhóm cà phê do các cái hãng gọi là những cái công ty hoặc là những cái đơn vị họ kinh doanh chuyên nghiệp, họ có chuỗi cà phê, họ đầu tư thì họ có được cái nguồn cách lớn và họ thực sự là họ biến cái mô hình kinh doanh cà phê thành mô hình kinh doanh có lợi nhuận. Và sang cái mức thứ hai là do các quán cà phê, các mô hình do các bạn tự nghĩ ra và các bạn tự triển khai ở cái nhóm như mình nói là mình tự phát, mình tự muốn làm một cái quán cà phê. Thì mình cũng thấy rằng là có quán thì thành công, tức là có những quán là sau vài năm, 1-2 năm mình tìm kiếm, mình có việc gì ở khu vực đó mình quay lại thì vẫn thấy cái mô hình quán đó tồn tại và chất lượng của các bạn vẫn rất là ok. Thì có nghĩa là mình cho rằng các bạn đã thành công rồi, nhưng mà cũng có thể là ở địa điểm đó thì nó phù hợp bởi vì cái lượng người nó khá là đông. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái mô hình đấy của các bạn thì khó để nhân thành các cái điểm cà phê chuỗi, tức là bạn dùng cái mô hình đó thì các bạn đi sang một cái mở rộng thành một cái chuỗi cà phê ấy, thì mình nghĩ rằng là tương đối khó, bởi vì là cái mô hình của cái bạn đó thì nó chỉ là lạ so với khu vực thôi, ở khu con phố đấy thôi, chứ nó không phải là lạ ở trên thị trường. Tức là với mô hình đó thì ở một cái khu vực khác sẽ có một cái quán mở y chang, một phong cách nó hơi gọi là vintage, hơi một chút chỉ để chiêu, nhiều cây xanh một chút. Thế là thì mình nghĩ rằng là rất nhiều người có thể mở như vậy, nó chưa thể để tạo thành một cái điểm gọi là thành một cái chuỗi nhận diện. Thì mình đang nói về câu chuyện là vì sao mà những người trẻ từ 22 đến dưới 30 tuổi thì chúng ta, về đầu tiên chúng ta suy nghĩ nếu chúng ta không muốn làm việc ở một cơ quan hay một đơn vị hay một công ty, thì suy nghĩ đầu tiên khá nhiều người, mình nói là khá nhiều người chứ không phải tất cả, thì sẽ chọn mở một cửa hàng kinh doanh về cà phê ăn uống gì đó. Mình tất nhiên các bạn có nhiều lựa chọn khác, có thể là các cái ngành nghề bây giờ, nhất là bây giờ giới trẻ có rất nhiều cái ngành nghề lựa chọn, như kinh doanh online hay là mua sắm thời trang, tức là rất nhiều thứ khác. Thì việc đó mình sẽ tách sang một cái mảng khác để mình nói sau, còn ngày nay mình chỉ nói về chủ đề cà phê thôi, mình nói cà phê thôi. Thì lý giải rằng là vì sao có một số bạn, mình cũng có lời khuyên là một số bạn sẽ nghĩ về việc đấy tại thời điểm này chẳng hạn, thì các bạn cũng nên cân nhắc, bởi vì như mình phân tích có hai mô hình. Một là mô hình của các công ty đầu tư có bài bản và chuyên nghiệp. Nếu như các bạn không tự tin vào những cái các bạn nghĩ ra thì các bạn có thể là liên hệ để mua gọi là nhượng quyền thương hiệu từ những món thương hiệu lớn, nhưng mà cái chi phí nó khá là đắt. Cách đây khoảng hơn 2 năm thì mình nhớ là để mở nhượng quyền thương hiệu của quán cà phê như là quán cà phê Aha chẳng hạn, hay là cà phê cộng thì mình cũng nhớ lắm, thì đâu đấy nó đã rơi vào khoảng mất hết 500 đến 1 tỷ cái nhượng quyền thương hiệu. Còn bây giờ thì không biết, mình không còn quan tâm đến cái ngành này nữa, nhưng mà mình biết là như vậy. Thế thì còn nếu không các bạn tự mở ra thì hiện nay như mình nói rồi, trừ những cái địa điểm thực sự là phù hợp và nói chung là rất là khó để tìm kiếm những điểm như thế tại thời điểm tại, và thứ hai là cái style các bạn mà không thực sự là có thể nhân rộng được, thì một cái địa điểm cà phê đôi khi nó chỉ xét đi xét lại thì mình thấy rằng là nó có thể giúp các bạn mở ra được một cái mô hình để các bạn gọi là tạo ra dòng tiền, nhưng để có lợi nhuận và có thể thu được nhiều tiền từ cái mô hình kinh doanh cà phê thì mình nghĩ rằng là cũng tương đối khó. Thứ nhất là địa điểm, chi phí địa điểm khá là cao. Thứ hai là chi phí về nguyên vật liệu, nhất là các bạn chưa nắm được những cái công thức hoặc chưa nắm được những quy trình để mà phát chế thì cái chuyện hao hụt nó khá lớn, và điều đấy nó dẫn đến việc là như mình đã nói, nó sẽ thâm hụt vào cái vốn và cái lợi nhuận của các bạn. Thứ nữa là như mình nói rồi, là các bạn có thể có thiết kế đẹp, có một cái không gian đẹp, có một quán cà phê đồ uống rất là hợp lý, ngon, thức ăn gọi là chi phí đồ gọi là giá bán dễ chịu, và các bạn làm marketing tốt. Thế nhưng mà yếu tố con người đôi khi là yếu tố có thể các bạn cân nhắc rằng là các bạn không thể nào gọi là 24/24 trên một quán. Các bạn sẽ phải có thuê nhân viên, các bạn sẽ phải có người này người kia, và điều đấy sẽ làm cho các bạn khá là đau đầu trong câu chuyện quản lý, và đôi khi làm chúng ta rất là mệt mỏi, và thậm chí các bạn trẻ thì hay bị gọi là bị stress câu chuyện là mở gọi là kinh doanh mô hình cà phê đó. Thì những điều đấy thì mình cho rằng là nhiều bạn vẫn sẽ thử. Mình nghĩ rằng là giờ phút này thì vẫn nhiều bạn vẫn nghĩ là tôi vẫn có thể thử được, tôi vẫn sẽ nghiên cứu, tôi sẽ làm được thành công. Mình cho rằng đấy là cái điều mà tại sao mình lại làm cái podcast này, là bởi vì rằng là đây là một cái trong những cái lĩnh vực dễ kinh doanh, tức là dễ gia nhập nhất nhưng mà cũng dễ gọi là thất bại nhất. Thế thì điều đấy nó sẽ gây ra một câu chuyện rằng là rất nhiều bạn sẽ hỏi mình là vậy thì nếu như theo anh lời khuyên là nếu như bây giờ em không muốn đi làm, em muốn mở kinh doanh một cái gì cà phê đầu tiên mà cũng lại khó khăn như thế thì sẽ như thế nào? Thì câu chuyện không phải là lời khuyên các bạn là nên dừng lại cái việc là đầu tư cho một quán cà phê hay mở một cái nhà hàng, vì mình cũng không rõ là các bạn đang ở trường hợp nào. Tuy nhiên rằng là nếu có một cái lời khuyên thì mình chỉ khuyên các bạn là nên tham vấn nhiều hơn, tức là các bạn nên quan sát nhiều hơn nữa những cái mô hình cà phê của bạn bè hoặc của những anh chị hoặc những người thân gần nhất của các bạn để các bạn học hỏi, cộng với cái việc là tìm hiểu kỹ hơn về cái gọi là cách mở ra một cái quán cà phê để kinh doanh thành công. Mình không phải là chuyên gia việc mở quán cà phê, nhưng mà mình là người đã từng kinh qua và mình đã tiếp xúc với rất nhiều anh chị mở quán cà phê, mà mình biết rằng là có những thứ nó cũng không hề dễ, và đôi khi là cái chi phí chỉ đủ cho các bạn gọi là tồn tại thôi, chứ mong mỏi về một quán cà phê thành công thì mình thấy rằng là cho đến thời điểm này mình thấy là khá là ít. Như mình nói rồi, nếu như các bạn không mua một cái chuỗi nhượng quyền thì tương đối khó, chưa kể là mua chuỗi nhượng quyền rồi chi phí lớn thì các bạn vẫn gặp rủi ro với câu chuyện là địa điểm và con người, yếu tố con người, cái lượng khách quay trở lại. Đặc biệt là những thành phố lớn như Hà Nội thì cái việc kinh doanh cà phê nó khá là dễ, nhưng mà nó cũng đấy như mình nói, nó khó cái chỗ là làm thế nào để chúng ta duy trì được nó. Như mình nói, chỉ cần các bạn duy trì được qua một năm đến năm thứ hai thì mình cho rằng là các bạn đã tương đối thành công. Chứ còn khá nhiều trường hợp như mình nói, phải đến 60-70% mình nhìn thấy là chưa đến một năm thì nhiều quán cà phê đã phải giảm mặt bằng hoặc là không trụ nổi, không có khách. Cái điều này thì nó là thực tế, nó có thể là một cái thực tế khá là gai góc, nhưng mà đấy là một cái thứ tại sao mà mình nói là nếu như có một lời khuyên nữa thì các bạn hãy đi trải nghiệm thêm, trải nghiệm nhiều hơn. Các bạn cũng có thể là quan sát, hoặc là thậm chí các bạn có thể xin vào những cái quán cà phê độc lập như vậy để các bạn làm việc, các bạn học hỏi, các bạn kiểm chứng được câu chuyện là à tại sao quán cà phê này nó có thể có nhiều khách, nó có thể giữ được khách, à tại sao quán cà phê này lại không giữ được khách hoặc không có khách. Có rất nhiều thứ nó xảy đến mà chúng ta cần phải quan sát nhiều hơn, chúng ta cần phải tìm hiểu nhiều hơn trước khi bắt tay vào quyết định mở cái mô hình, đặc biệt là mô hình kinh doanh cà phê. Hôm nay thì mình chỉ chia sẻ về một cái khái niệm thôi, đấy là cái sự băn khoăn và sự lựa chọn, và vì sao mà rất nhiều bạn trẻ lại quan tâm đến câu chuyện là mở quán cà phê để khởi đầu cho cái sự lựa chọn đấy. Ở những chỗ sau thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về những cái một số cái kinh nghiệm để giúp cho các bạn có được những cái khởi đầu tốt hơn, những cái chủ chuẩn bị tốt hơn. Nếu như các bạn có một kinh doanh của mình, đặc biệt là mô hình cà phê, thì mình khá là thích cà phê. Một lần nữa thì xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi Dream Radio. Hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều cái tương tác hơn ở những cái số tiếp theo để mà trao đổi về kinh doanh, là làm nhau để mở quán cà phê thành công. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại.